Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bạc-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và nhiều người bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo: Hãy vững tâm, đứng dậy. Người gọi anh, anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu bảo rằng: Anh muốn ta làm gì cho anh? Người mù thưa: Lạy thầy, xin cho tôi được thấy. Chúa Giêsu đáp: Được, đức tin của anh đã chữa anh. Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, chị em, tuần 30 thường niên năm B, chúng ta nghe việc Chúa Giêsu vào thành Jericho và Ngài trên đường đi ra một thành phố có thể nói là cổ nhất thế giới cả 10.000 năm và ở một cái vị trí cũng thấp dưới mặt nước biển. Và tại đây, Chúa đã từng gọi Gia-kêu. Khi trên đường đi ra, thì Chúa gặp người mù này. Người mù tên là Bạc-ti-mê. Ông ta có tên tuổi. Và người mù này ngồi ăn xin. Vì mù thì làm sao có thể thấy đường mà làm ăn sinh sống như bao nhiêu người khác được. Ông ta tùy thuộc vào cái lòng thương xót của người khác. Nhưng mà trong khi mù lòa, ông ta biết được ông ta mù. Ông ta mù về thể xác. Nhưng mà tinh thần của ông, tâm hồn của ông lại không mù, vì chắc chắn là người ta đã nói về Giêsu Nazareth và ông đã nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế. Cho nên cái cơ hội duy nhất mà ông đã nghe biết về Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu đi ngang qua, ông đã kêu thật là to: Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Với cái lời kêu này thì chắc chắn là ông đã nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà Kinh Thánh của Cựu Ước người ta đều tin như vậy. Đấng Cứu Thế là con vua David, nhưng mà ai là Đấng Cứu Thế? Thì ở đây ông đã nhận ra là ông Giêsu Nazareth. Và đám đông thì lại cản trở ông. Thấy ông kêu như vậy thì mắng anh ta và bảo im đi. Nhưng mà dù cho bị đám đông la mắng đi nữa, thì anh lại càng kêu to hơn nữa. Vì đây là cơ hội duy nhất. Nếu không Chúa Giêsu đi qua rồi, thì làm sao anh có thể gặp được Chúa Giêsu? Cho nên ông lại kêu to hơn: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Nếu chúng ta là một người đang sợ đám đông thì chúng ta sẽ im lặng. Nhưng không thể im lặng được, ông ta phải kêu, bởi vì đây là sự sống còn, là cơ hội duy nhất của ông. Cũng giống như khi mà chúng ta đi vượt biên chẳng hạn, trên biển cả sắp chết tới nơi bão tố, thì chúng ta sẽ cầu nguyện, kêu cầu Chúa hết tâm hồn. Nhưng mà khi vào đất liền, đã vào nơi định cư, bắt đầu tiền bạc vào, thì chúng ta lại quên mất cái lời cầu nguyện của mình. Khấn hứa điều gì với Chúa, chúng ta có giữ không? Trong lúc mà gặp tai ương khốn khó, chiến tranh xảy ra chẳng hạn, chúng ta có thể chết bất cứ giờ nào, thì lúc đó chúng ta lại cầu nguyện tha thiết. Và người mù ở trong một thế giới mà không thể phân biệt được màu trắng với màu đen, nó khác nhau làm sao? Cũng không thể nào làm một công việc gì, chỉ có dò dẫm trong đêm tối thì làm sao có thể làm được gì để sinh sống, để đi lại cho chính mình. Cho nên trong im lặng, ông đã suy nghĩ, ông đã cầu nguyện cách nào đó mà ông đã nhận ra. Và chúng ta thấy là sau khi người mù đã kêu to hơn, hỡi con vua David xin thương xót tôi, thì Chúa Giêsu đã nghe được và Ngài dừng lại, truyền gọi anh đến. Thì đám đông trước kia mắng anh ta, thì giờ này lại bảo anh ta hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh. Đám đông, gió chiều nào thổi chiều đó, tâm lý quần chúng là như vậy. Hôm nay người ta có thể hoan hô, ngày mai người ta có thể đả đảo. Hôm nay người ta đả đảo, một ngày nào đó người ta nhận ra, người ta lại hoan hô. Cho nên đám đông thường là không có suy nghĩ, bị cái tâm lý quần chúng, tâm lý của đám đông, mà có một người nào đó cất tiếng lên thì mọi người khác ùa theo. Vì vậy chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta dễ a dua theo cái số đông mà không có nhận thức được đâu là chân lý. Và chúng ta thấy thái độ của anh mù. Anh ta được biết là Chúa truyền cho gọi anh đến, thì anh liền áo tròn qua một bên. Nếu không nó vướng bận, anh phóng tới có thể làm vấp té. Cho nên anh liền áo tròn qua một bên, đứng dậy và đến cùng Chúa Giêsu. Người mù, tai họ rất thính, bởi vì trong đêm tối không có nhận ra, không có quan tâm tới cái gái gì bên ngoài. Nhưng mà họ phân biệt nhờ đôi tai, nhờ tiếng động. Cho nên khi nghe tiếng của Chúa Giêsu, thì anh đã phóng đến chính xác nơi Chúa Giêsu đang đứng. Và Chúa Giêsu đã hỏi anh muốn ta làm gì cho anh? Chúa tôn trọng tự do của anh. Và Chúa hỏi anh đã trả lời: lạy Thầy, xin cho tôi được thấy. Và Chúa Giêsu đã đáp: đức tin của anh đã chữa anh. Chính anh đã tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế đang hiện diện trước mắt anh. Anh đã xin Ngài. Và với niềm tin đó, mắt anh được mở ra. Một lời phán của Chúa Giêsu, một lời tác động, đức tin của anh đã chữa anh. Lời Chúa Giêsu là lời hằng sống, lời tác động, lời sáng tạo, thì giác cho anh. Và ngay lập tức anh thấy được. Và anh thấy được rồi thì anh lại đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cũng trong chương 10 này, người thanh niên giàu có biết Chúa Giêsu là một đấng tốt lành, một đấng nhân lành, cho nên đến với Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu con đường nên chọn lành. Thì Chúa đã trả lời về 10 giới răn, nhưng mà sau đó Chúa mời gọi anh bước một bước xa hơn để đi theo Chúa, là bán tất cả tài sản cho người nghèo, rồi mới đến theo Chúa. Theo Chúa hai bàn tay trắng. Thì anh ta đã buồn rầu bỏ đi, vì anh đã đặt niềm tin của anh, hạnh phúc của anh nơi tiền của, chứ không phải nơi Thiên Chúa. Còn người mù này là một người trung thành, một môn đệ trung thành, nhận được Chúa, Chúa mở mắt cho, và anh ta đã đi theo Chúa. Với tất cả niềm tin, anh đã đi. Và trước khi được mở mắt, anh đã nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế rồi. Cho nên anh đã đi mà không phải lo lắng, không phải lưỡng lự gì nữa. Bởi vì mắt anh đã sáng, mắt đức tin của anh đã sáng rồi. Trước khi anh được mở mắt thể lý, đó là điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần các con mắt đức tin, để trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhìn với cái nhìn của Chúa Giê-xu. Và nhờ lời Chúa Giê-xu tác động biến đổi chúng ta trước tiên. Nếu chúng ta được mở con mắt thể lý như bao nhiêu người khác, như những người lãnh đạo Do Thái giáo, như bao nhiêu thời Chúa Giê-xu, mà họ không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Còn người mù này nhận ra, và anh ta đã đi theo Chúa Giê-xu. Anh có tên rõ ràng, con Ti-mê, và tên là Bạc Ti-mê. Trong khi đó, người thanh niên giàu có lại không có tên. Vì vậy mà những người có con mắt đức tin đã đến được với Chúa và có tên ở trên trời. Còn những người giàu có, những người ỷ vào thế lực của tiền bạc, của địa vị xã hội, của cái tôi ích kỷ của mình, như ông Phú Hộ, thì không có tên ở trên nước trời. Chỉ có một tỉnh từ là ông Phú Hộ, người giàu có thôi. Rồi chàng thanh niên giàu có thôi. Không có tên. Người mù này có tên. Bạc Ti-mê. Tên của anh được ghi ở trên nước trời. Và đó là cái hạnh phúc Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến và tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa dành cho những ai biết xin Chúa để mở con mắt đức tin của mình, để cùng một cái nhìn của Chúa Giê-xu. Còn nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi nhìn theo cái nhìn của trần thế, cái nhìn của kiêu căng, của ích kỷ, của phê bình chỉ trích theo cái tiêu chuẩn của trần gian. Và chẳng có bao giờ mình nói đúng, bởi vì tiêu chuẩn của trần gian làm sao hiểu được trong lòng của mỗi người. Tiêu chuẩn của trần gian chỉ là đưa tới sự mất bình an và cái chết đời đời trong hỏa ngục, với bao nhiêu sự mù lòa của tâm linh. Còn trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, chúng ta mới biết cái con đường đích thực để đi. Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Con đường Giê-xu mà mỗi người chúng ta phải đi. Lời chân lý của Ngài là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi. Cho nên, xin Chúa mở con mắt đức tin cho mỗi người chúng ta. Người mù Bạc Ti-mê đã có con mắt đức tin. Anh được mở thêm con mắt thể lý nữa. Và niềm tin anh càng vững mạnh hơn và chính xác để đi theo Chúa Giê-xu, để phục vụ cho Ngài. Vì vậy, khi chúng ta có con mắt đức tin rồi, chúng ta mới có thể dùng tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội, tài năng của mình, thời gian của mình, tất cả những gì mình có là để phục vụ cho Chúa Kitô, để đi theo Chúa Kitô. Còn nếu không, chúng ta sẽ lo cắm đầu làm giàu như chàng thanh niên giàu có trong Marco chương 10. Anh ta cuối cùng cũng bị tiền bạc che lấp mất. không nhận ra hạnh phúc của mình tùy thuộc một mình ở nơi Thiên Chúa thôi, không phải nơi tiền bạc. Hạnh phúc của mình tùy thuộc ở nơi Chúa, là gia nghiệp cuộc đời của mình, là cùng đích của đời mình. Người mù Bartimê đã có cơ hội gặp được Chúa và đi theo Ngài. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu với con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để đến ở với Ngài. Có con mắt đức tin, chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Chúng ta sẽ cùng một cái nhìn, một ước muốn, một phán đoán với Chúa Giêsu. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có bận tâm với những cái tiêu chuẩn của trần gian nữa. Trần gian thì lo làm cho mình đẹp, cái đẹp ở bên ngoài, cái đẹp để đưa tới cái chết. Trần gian làm cho mình được phong phú về tiền bạc để hưởng thụ, để đi tới cái chết đời đời trong hỏa ngục. Bởi vì có tất cả mọi thứ để thỏa mãn xác thịt con người thì ít gì. Rồi có tất cả mọi cái để giành tới được một địa vị xã hội và chạy theo cái tâm lý của quần chúng thôi. Gió chiều nào thổi chiều đó. Không có một lập trường rõ ràng cho đời sống tâm linh của mình, cho hướng đi đời mình. Cho nên con thuyền đời mình nó bị chìm ở giữa biển cả. Bởi vì nó đi lòng vòng, lẩn quẩn ở một địa điểm thôi, là cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của mình. Còn khi chúng ta có con mắt đức tin, chúng ta sẽ tiến tới theo Chúa Giêsu để đến với Cha của chúng ta trên trời, là bến bờ hạnh phúc duy nhất của đời người. Nếu chúng ta chỉ dừng lại cái vòng lẩn quẩn của trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, chúng ta sẽ chết ở trong cái vòng lẩn quẩn đó, sẽ chìm xuồng giữa biển cả. Nhưng khi chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là cùng đích của mình, là đấng cứu độ duy nhất của mình, là đường, là sự thật và là sự sống, chúng ta sẽ kêu với Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Xin giúp con. Và Chúa sẽ hỏi chúng ta, anh muốn ta làm gì cho anh? Chúng ta sẽ thưa gì với Chúa đây? Xin cho tôi được thấy. Được thấy, thấy con đường để đi. Được thấy, Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Chúa là hạnh phúc của cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cùng nhau nhìn thấy Chúa Giêsu, để cùng theo Chúa Giêsu đến với Chúa Cha là cùng đích mà mỗi người chúng ta phải đạt đến, để nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời, đấng yêu thương chúng ta, đấng tạo dựng chúng ta cho Ngài, và để chúng ta sống mãi mãi ở bên Ngài là hạnh phúc của từng người chúng ta. Amen.